Kính thưa quý thân nhân và quý thân hữu của ông Huỳnh Văn Ba. Kính thưa Hội Thánh. Trước hết thì gia đình chúng tôi xin kính gửi lời chào đến quý ông bà anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Trời và trong ân điển của Đức Chúa Giêsu. Kế tiếp thì chúng tôi xin thành kính chia buồn với quý thân nhân cũng như quý thân hữu của ông Huỳnh Văn Ba. Không có cuộc chia ly nào mà không đem lại cái nỗi buồn cho những người ở trong cuộc. Nhất là cuộc chia ly giữa người chết và những người còn sống. Chúng tôi mong rằng sứ điệp từ lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua lời chia sẻ sau đây của chúng tôi sẽ đem lại sự an ủi và hy vọng cho mỗi người. Và trước khi chúng tôi chia sẻ lời của Chúa với quý ông bà anh chị em, thì tôi khẩn xin quý ông bà anh chị em vui lòng giữ yên lặng để có thể lắng nghe lời của Chúa, mà chúng tôi mong rằng những lời này sẽ đem lại sự hiểu biết về sự cứu rỗi của Chúa, về ý nghĩa của sự sống và sự chết của loài người của chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta đang trực tiếp tham dự hoặc là đang gián tiếp tham dự qua Internet lễ an táng ông Huỳnh Văn Ba. Là một công dân của Thiên Chúa, ông đã ra khỏi cuộc đời này, xa lìa chúng ta vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày 16 tháng 7 năm 2019. Ông đã đi trên con đường chung của thế gian, đó là sinh, lão, bệnh, tử, nhưng ông đã đến nơi phước hạnh đời đời là thiên đàng. Tâm thần và linh hồn của ông Huỳnh Văn Ba đang vui thỏa và an bình trong hạnh phúc nơi thiên đàng. Vì ông đã tin nhận tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời và giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Chúng tôi được biết rằng trong những giờ phút cuối cùng của đời mình, ông Huỳnh Văn Ba đã khuyên dặn các con: "Ba có về với Chúa, các con nhớ thờ phượng Chúa, đừng nghe lời ai mà không theo Chúa, nghe các con. Ba chắc về với Chúa rồi, không còn ở với các con rồi." Lời phán của Thiên Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh như thế này: "Từ nay, phước cho những người chết là những người chết trong Chúa, đấng thần linh phán. Phải vì họ nghỉ ngơi khỏi sự lao động của họ và những việc làm của họ theo với họ." Từ nay, tức là kể từ sau khi Thiên Chúa nhập thế làm người, mang tên Giêsu, được gọi là Đức Chúa Giêsu, Ngài chịu chết ở trên thập tự giá để gánh thay hình phạt của tội lỗi cho toàn thể loài người. Còn phước là cái sự vui mừng, bình an, sung sướng, thỏa lòng. Những người chết là những người không còn sống trong cái thân thể xác thịt hiện tại. Khi một người chết thì hơi thở tắt đi, thân thể xác thịt tan rã về lại với bụi đất, chờ ngày được sống lại. Thân thể thiêng liêng là tâm thần thì về lại cùng Đức Chúa Trời là đấng đã ban phát nó cho mỗi người. Nhờ có thân thể thiêng liêng ấy mà chúng ta có thể nhận biết Đức Chúa Trời và tương giao với Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng Ngài, cầu xin với Ngài, trò chuyện với Ngài. Riêng linh hồn, tức là bản ngã của mỗi người, tức là cái tôi của mỗi người, thì hoặc là theo tâm thần vào trong thiên đàng, an nghỉ trong hạnh phúc, chờ Ngài thân thể xác thịt được sống lại một cách vinh quang và bất tử, nếu người ấy ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Hoặc là phải vào trong âm phủ, chịu tạm giam, chờ ngày thân thể xác thịt được sống lại, để ra trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời, chịu sự phán xét về mỗi tội lỗi đã làm ra trong khi còn sống ở trong cái thân thể xác thịt này. Rồi sau đó là chịu khổ đời đời trong hỏa ngục, nếu người ấy không ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Những người chết trong Chúa là những người chết trong khi họ tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Những người chết trong Chúa được phước vì họ ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ không bị giam cầm nơi âm phủ sau khi chết. Họ không bị phán xét trong ngày phán xét chung cuộc, rồi chịu khổ đời đời trong hỏa ngục. Nhưng ngay sau khi chết, linh hồn và tâm thần của họ vào trong thiên đàng, và họ sẽ được sống bình an, phước hạnh đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bao gồm hai bước. Bước thứ nhất, công nhận mình là xấu xa, gian ác, suy nghĩ, nói và làm ra những việc không đúng với lương tâm. Đồng thời, hối tiếc những việc làm xấu xa, gian ác của mình. Đó gọi là ăn năn tội. Bước thứ nhì, tin nhận rằng Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thế làm người, chịu chết thay cho mọi tội lỗi của mình. Nhờ đó, Đức Chúa Trời tha thứ cho mình về mọi tội lỗi của mình. Lương tâm là sự nhận thức đúng hay sai do Đức Chúa Trời đặt để trong lòng của mỗi người. Lương tâm chính là luật pháp của Đức Chúa Trời ban hành cho loài người. Khi chúng ta sống nghịch lại luật pháp của quốc gia, thì chúng ta sẽ bị luật pháp của quốc gia nghiêm trị. Khi chúng ta sống nghịch lại luật pháp của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ bị luật pháp của Đức Chúa Trời nghiêm trị. Luật pháp của Đức Chúa Trời được tóm gọn trong 10 điều răn. Điều răn thứ nhất là, trước mặt ta, ngươi sẽ không có các thần khác. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên kính sợ, vâng phục, trông cậy và tôn thờ một thần linh nào khác ngoài Thiên Chúa là đấng tạo hóa, tức là đấng dựng nên các tầng trời và đất cùng muôn vật trong trời đất, trong đó có loài người chúng ta. Chỉ một mình Thiên Chúa xứng đáng được thờ phượng và trông cậy. Thiên Chúa chỉ có một, nhưng bao gồm ba thân vị, gọi là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời tiêu biểu cho ý muốn của Thiên Chúa, Đức Chúa Giêsu tiêu biểu cho lời phán của Thiên Chúa, và Đức Thánh Linh thì tiêu biểu cho năng lực của Thiên Chúa. Ba thân vị Thiên Chúa hiệp một và bình đẳng, bình quyền trên mọi phương diện, đồng tự có và có đến đời đời. Điều răn thứ nhì là, ngươi sẽ không làm tượng chạm và bất cứ hình dạng nào trong các tầng trời cao, và bất cứ hình dạng nào trong đất thấp, và bất cứ hình dạng nào trong nước dưới đất. Ngươi sẽ không thờ lạy chúng nó, ngươi sẽ không hầu việc chúng nó, vì ta, đấng tự hữu hằng hữu, Thiên Chúa của ngươi, là thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên các con cháu, đến các đời thứ ba và đến các đời thứ tư cho những kẻ ghét ta, và làm ơn đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu ta và giữ các điều răn của ta. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên đúc tượng, không nên chạm tượng của bất cứ một thần linh hay là một động vật nào. Chúng ta cũng không nên thờ lạy và phụng sự các hình tượng, vì chúng ta được Thiên Chúa dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa để cầm quyền cai trị muôn loài, không phải để cho chúng ta quỳ lại những hình tượng vô tri vô giác do tay loài người làm ra. Điều răn thứ nhì này đã được Thánh Kinh giải thích chi tiết như sau. Kẻo các ngươi làm bại hoại cho mình và làm một hình chạm nào, hình dạng của tà thần nào, hình thể của người nam hay người nữ, hình thể của con thú nào đi trên đất, hình thể của vật nào có cánh bay trên trời, hình thể của loài côn trùng nào bò trên đất, hình thể của con cá nào ở trong nước dưới đất. Và hãy giữ, kẻo ngươi ngước mắt lên trời thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là toàn cả thiên binh, thì ngươi bị quyến dụ, quỳ xuống trước các vị đó, và thờ lại các tinh tú này, mà Thiên Chúa tự hữu hằng hữu ngươi đã chia phân cho muôn dân dưới trời chăng. Thánh Kinh cũng nói về các hình tượng như sau. Hình tượng của chúng nó bằng bạc và vàng là công việc của tay loài người. Chúng có miệng mà chúng không nói, chúng có mắt mà chúng chẳng thấy, chúng có lỗ tai mà chúng không nghe, chúng có lỗ mũi mà chúng chẳng ngửi, chúng có tay nhưng không sờ chạm, chúng có chân mà chẳng bước đi, chúng cũng chẳng nói qua cuốn họng. Những kẻ làm ra chúng và bất cứ ai trông cậy chúng thì giống như chúng. Tiếc thay, điều răn thứ nhì đã bị hầu hết loài người vi phạm qua các hệ thống và tổ chức tôn giáo và qua sự mê tín dị đoan. Đấng tự hữu hằng hữu được nói đến ở đây có nghĩa là đấng tự có và có mãi. Điều răn thứ ba là ngươi sẽ không lấy danh đấng tự hữu hằng hữu Thiên Chúa của ngươi mà làm ra vô ích. Vì đấng tự hữu hằng hữu chẳng kể vô tội, kẻ nào lấy danh Ngài mà làm ra vô ích. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên lấy các danh của Thiên Chúa ra để thề dối, để nói đùa, hay là để phỉ báng. Chúng ta cũng không nên kêu gọi các danh của Thiên Chúa vì quen miệng, chứ không phải là vì cầu xin. Nhiều người Việt Nam quen miệng kêu, trời ơi, đó là một sự xúc phạm Thiên Chúa. Điều răn thứ tư là, hãy nhớ đến ngày Sa-bát để thánh hóa nó. Ngươi sẽ lao động và làm hết công việc của mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát của Đấng Tự Hữu Hoàng Hữu, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi sẽ không làm công việc gì. Ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, và súc vật của ngươi, và khách ở trong các cửa của ngươi. Vì trong sáu ngày, Đấng Tự Hữu Hoàng Hữu dựng nên các tầng trời và trái đất, biển và muôn vật. Ngài nghỉ vào ngày thứ bảy. Vậy nên Đấng Tự Hữu Hoàng Hữu ban phước cho ngày Sa-bát và thánh hóa nó. Điều này có nghĩa là cứ sau 6 ngày làm việc trong tuần, từ ngày thứ nhất, tức là Chủ nhật, cho đến ngày thứ 6, thì loài người cần được nghỉ ngơi thân thể xác thịt và dành thời gian để thờ phượng Thiên Chúa. Danh từ ngày Sa-bát có nghĩa là ngày nghỉ ngơi. Theo Thánh Kinh, một ngày bắt đầu từ khi mặt trời lặn của ngày hiện tại cho đến khi mặt trời lặn của ngày hôm sau. Trung bình là từ 6 giờ chiều của ngày hiện tại cho đến 6 giờ chiều của ngày hôm sau. Vậy, ngày Sa-bát bắt đầu từ 6 giờ chiều thứ 6 cho đến 6 giờ chiều thứ 7 mỗi tuần. Trong ngày Sa-bát, con dân Chúa không đi làm kiếm sống, không lao động sửa chữa hay là tạo tiện nghi cho đời sống, trừ những trường hợp cứu giúp và tình trạng khẩn cấp, trừ các ngành nghề liên quan đến sự an nguy của xã hội như công an, cảnh sát, quân nhân, bác sĩ, y tá, y công, vân vân. Điều răn thứ năm là hãy hiếu kính cha của ngươi và mẹ của ngươi để những ngày của ngươi được dài ra trên vùng đất mà Đấng Tự Hữu Hoàng Hữu Thiên Chúa của ngươi ban cho. Điều này có nghĩa là con cái nên tôn kính và vân phục cha mẹ. Khi cha mẹ già thì con cái phụng dưỡng cha mẹ một cách hết lòng. Điều này bao gồm cả cha mẹ của vợ hoặc của chồng. Điều răn thứ sáu là, ngươi sẽ không phạm tội giết người. Điều này ngoại trừ sự tự vệ khi bị kẻ ác tấn công, ngoại trừ bổn phận của người lính trong khi chiến đấu chống lại kẻ thù, và ngoại trừ sự thi hành án tử hình kẻ có tội theo luật pháp của quốc gia. Điều răn thứ bảy là, ngươi sẽ không ngoại tình. Điều này có nghĩa là người độc thân không nên quan hệ tình dục với chồng hay vợ của người khác. Và người có gia đình thì không nên quan hệ tình dục với ai khác ngoài chồng hay vợ của mình. Điều này bao gồm cả việc không nên có ý tưởng muốn quan hệ tình dục bất chính ở trong tâm trí. Điều răn thứ 8 là, ngươi sẽ không trộm cắp. Điều này có nghĩa là không nên lấy bất cứ vật gì không phải là của mình. Điều này cũng bao gồm việc trộm cắp thời gian trong chỗ làm để làm việc riêng. Điều răn thứ 9 là, ngươi sẽ không nói chứng dối, nghịch kẻ lân cận của ngươi. Điều này có nghĩa là không vu khống cho bất cứ ai, cũng không khen ai hay nói tốt cho ai mà không đúng sự thật. Kẻ lân cận là bất cứ ai mà chúng ta gặp. Điều răn thứ 10 là, ngươi sẽ không tham muốn nhà kẻ lân cận của ngươi, ngươi sẽ không tham muốn vợ kẻ lân cận của ngươi, hoặc tôi trai, hoặc tớ gái, hoặc bò, hoặc lừa, hoặc bất cứ điều gì thuộc về kẻ lân cận của ngươi. Điều này có nghĩa là không nên có lòng tham. Lòng tham là sự ham muốn bất chính, tức là ham muốn những gì không thuộc về mình. Lòng ham muốn thì không sai, nhưng khi ham muốn bất chính thì biến thành lòng tham. Bất cứ ai vi phạm dù chỉ một lần, một điều trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời thì cũng sẽ bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Vì sự vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời là sự xúc phạm Đấng đời đời, cho nên hình phạt phải là hình phạt đời đời. Hỏa ngục là một hồ lửa trong cõi siêu hình được Đức Chúa Trời sắm sẵn, làm chỗ nhốt các thiên sứ phạm tội đã trở thành ma quỷ, tức là những thiên sứ chống nghịch Đức Chúa Trời. Đó cũng là nơi những người vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời mà không ăn năn, không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, sẽ bị giam giữ đời đời. Trong hỏa ngục, mỗi người sẽ bị hình phạt tùy theo mỗi tội mà họ đã làm ra ở trong cuộc đời này. Mỗi hình phạt đều kéo dài cho đến đời đời. Không có ai mà không vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Có thể nói phần lớn chúng ta đây đều vi phạm đủ 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Vì thế, mọi người đều đã phạm tội, đều mang án phạt bị hư mất đời đời trong hỏa ngục và cần nhận lãnh ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sau khi một người thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu, thì người ấy được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Giêsu làm cho sạch bản tính tội và được Đức Thánh Linh ban cho năng lực của Thiên Chúa để người ấy sống một đời sống mới, thánh sạch, đúng theo luật pháp của Đức Chúa Trời và đúng theo điều răn mới của Đức Chúa Giêsu cùng điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh. Điều răn mới của Đức Chúa Giêsu là: các ngươi hãy yêu lẫn nhau như ta đã yêu các ngươi, thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. Điều này có nghĩa là con dân Chúa yêu thương lẫn nhau hơn chính bản thân mình và sẵn sàng hy sinh cho nhau như Chúa đã hy sinh cho họ. Điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh là: hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt và tránh sự tà dâm. Điều này có nghĩa là con dân Chúa không ăn các thức ăn đã được dâng cúng cho thần tượng, không ăn máu, không ăn tiết canh, không ăn thịt các loài thú bị chết ngạt, vì trong chúng còn có máu. Lý do Thiên Chúa không cho phép loài người ăn máu vì trong máu là sự sống. Khi chúng ta làm thịt loài thú thì chúng ta nên đổ máu của chúng ở trên đất, theo như lời dạy của Chúa. Tuy nhiên, các ngươi sẽ không ăn máu, các ngươi sẽ đổ nó ra trên đất như nước. Đổ ra trên đất như nước có nghĩa là đổ ra khiến cho không có thể hốt lại để mà sử dụng trở lại. Con dân Chúa cũng tránh cái sự tà dâm, tức là tránh sự thủ dâm, tránh quan hệ tình dục trước hôn nhân, tránh dính dấp vào những sách báo, phim ảnh, dụng cụ khiêu dâm. Dù cuộc sống của những người ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời có thể không giàu có, nhưng họ luôn có sự vui mừng, bình an và thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Điều quan trọng là Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của họ. Họ không còn sống trong tội lỗi và họ sốt sắng nói cho nhiều người biết đến cái sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Đó chính là sự rao giảng một tin tức tốt lành, nói một cách vắn tắt là rao giảng tin lành. Tin lành không phải là một tôn giáo. Tin lành là tin tức tốt lành về sự Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho mọi người qua sự chết thay của Đức Chúa Giêsu ở trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người. Nhờ đó, những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu thì họ được tha tội, được làm cho sạch tội và được ban cho năng lực sống đời lương thiện, tôn thờ Đức Chúa Trời. Khi họ qua đời, họ được vào yên nghỉ trong thiên đàng. Mỗi việc họ làm ra từ sau khi họ tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là mỗi việc lành mà Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho họ trong đời sau. Kể cả khi họ chịu bắt bớ, sỉ nhục vì tin nhận tin lành, vì vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng tôi tin rằng giờ này linh hồn tức là bản ngã và tâm thần tức là thân thể thiên liêng của ông Huỳnh Văn Ba đang được an vui trong thiên đàng với những thánh đồ của Chúa, là những người chết trong Chúa từ khi sáng thế cho đến nay. Một ngày không còn bao lâu nữa, thân thể xác thịt của ông Huỳnh Văn Ba và của họ sẽ được sống lại một cách vinh quang và tái hợp với linh hồn cùng tâm thần để sống hạnh phúc đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sắp kết thúc thế giới này vì sự tội lỗi đã gia tăng quá mức tưởng tượng. Thánh Kinh gọi đó là kỳ tận thế. Kỳ tận thế sẽ là 7 năm Đức Chúa Trời phán xét mọi dân tộc trong toàn thế gian. Rồi Ngài sẽ phục hồi các tầng trời và đất như vào lúc sáng thế, thiết lập vương quốc của Ngài cho những ai thuộc về Ngài, là những người ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Lúc bấy giờ, nhân loại sẽ sống trong hòa bình thịnh trị suốt 1.000 năm dưới sự cai trị của Đức Chúa Giêsu. Sau đó Đức Chúa Trời sẽ dựng nên trời mới đất mới và thiết lập vương quốc đời đời của Ngài. Trong vương quốc đời đời của Ngài, tội lỗi, đau khổ và sự chết sẽ không còn. Loài người sẽ sống đời đời trong hạnh phúc với Thiên Chúa. Ba ngôi Thiên Chúa là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu và Đấng Thần Linh, còn gọi là Đức Thánh Linh, đang đón chờ những ai đang còn ở trong tội lỗi và cần đến sự cứu rỗi của Ngài. Hỡi những ai chưa có sự cứu rỗi, hãy đến với tình yêu của Đức Chúa Trời, vì Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật. Hãy thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu để được ba ngôi Thiên Chúa biến đổi thành một con người mới, để những tháng ngày còn lại trong cuộc đời của chúng ta được bình an trong mọi cảnh ngộ và tràn đầy ý nghĩa, vì chúng ta được làm con dân của Thiên Chúa. Để rồi khi chúng ta xuôi tay nhắm mắt ra khỏi cuộc đời này, chúng ta sẽ được Chúa yêu thương mừng đón chúng ta về trong thiên đàng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tiếp tới đây kính mời quý ông bà anh chị em cùng với chúng tôi dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài Thánh ca Được Chúa yêu thương mừng đón con về.
Dài lòng vắng trong kia, theo chân Giêsu không mang mỏi mệt, tâm linh an vui nghe lời ngọt ngào, cuộc sống qua mau rồi sẽ quay về. Đời là phù du, mình là người lạ, đường trần dù xa vẫn luôn an lòng cậy trông. Mặc dù trần gian đời này tàn tạ, buông lòng tận trung, Giêsu hằng chờ sớm hiền. Con đi theo Ngài, ngày tháng em trôi. Giêsu bên con qua từng nẻo đường. Hôm nay đây con linh trình tận cùng. Được Chúa yêu thương mừng đón con về.
Từ nay phước cho những người chết là những người chết trong Chúa. Tánh thần linh phán, phải, vì họ nghỉ ngơi khỏi sự lao động của họ và những việc làm của họ theo với họ.
Bao nhiêu năm dài lòng vắng trung kiên, theo chân Giêsu không mang mỏi mệt, tâm linh an vui nghe lời ngọt ngào, cuộc sống qua mau rồi sẽ quay về. Đời là phù du, mình là người lạ, đường trần dù xa vẫn luôn an lòng cậy trông. Mặc dù trần gian đời này tàn tạ, một lòng tận trung Giêsu hằng chờ sớm thêm. Con đi theo Ngài, ngày tháng em trôi. Giêsu bên con qua từng nẻo đường. Hôm nay đây con linh trình tận cùng. Được Chúa yêu thương mừng đón con về. Được Chúa yêu thương mừng đón con về.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.